Thiền. Thì tiếp theo phần sáu, lý do sáu là nghi có rất nhiều cần phải giải quyết cho hết. Thì trong phần sáu đó, Ngài Khuê Phong, Ngài có nêu ra một số nghi vấn điển hình. Thì hôm trước chúng ta đã học qua ba câu hỏi rồi, ba nghi vấn rồi. Thì hôm nay mình học tiếp nghi vấn thứ tư. Thiền tông sáu đời thầy trò truyền trao pháp thiền đều nói rằng trong trao lời mật, ngoài truyền y để làm tin, y và pháp giúp nhau lấy làm phù ẩn. Từ Tào Khê về sau, không nghe việc này, không biết thời nay dạy người có nói lời mật chăng? Không nói thì người truyền không phải là pháp của Tổ Đạt Ma. Bằng có nói thì người nghe tròn phải được y. Tức là từ khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ truyền thiền sang Trung Hoa thì lần lượt truyền trao cho đến đời Tổ Huệ Năng, tức là Tổ thứ sáu ở Trung Hoa. Thì xuyên suốt sáu đời Tổ sư truyền nhau như vậy thì đều là truyền pháp và truyền y để làm phù ẩn, tức là có vật để làm tin. Thì bây giờ vấn đề được đặt ra, nghi vấn ở đây, tức là từ lục tổ trở về sau, vì sao không thấy còn truyền y nữa? Có nghĩa là từ sau khi đời lục tổ Huệ Năng về sau thì tại sao không còn thấy còn truyền y bạc nữa? Và không biết thời sau này dạy người có còn nói lời mật nữa hay là không? Ý thì không thấy truyền, lời mật thì không thấy có gì để lấy làm bằng cử cho thấy rằng là có nói. Mà nếu không thấy truyền y, không có nói lời mật thì như vậy người truyền thiền không phải là pháp của Tổ Đạt Ma. Thì đó là cái nghi vấn ở đây. Nói thì mình nghe dòng dài, nhưng mà bây giờ chốt lại, mình chỉ cần xác định cho rõ lời mật trong nhà thiền là gì thì mình biết rằng là hiện tại có nói hay là không. Và điều thứ hai là vì sao về sau này không thấy còn truyền y bạc nữa. Mình xác định được hai điều đó thì mình sẽ rõ được cái nghi vấn trên. Bây giờ ý đầu tiên á, lời mật, tức là lời mật hay là cái nghĩa mật, nghĩa kín á, ở trong nhà thiền là gì? Xác định được cái đó thì mình biết rằng là quý vị về sau truyền thiền có nói lời mật hay là không. Thì mấy vấn đề con nhớ, khi lục tổ nhận pháp và y bạc từ nơi ngụ tổ ở Huỳnh Mai và ngài đi về phương Nam, thì khi đi về đó, là có thường tòa minh, ngài Huệ Minh đuổi theo để giành y bạc lại. Thì khi đó lục tổ đặt y bạc trên bàn thạch vào ở trong bụi rậm để mà núp, thì ngài Huệ Minh chạy lại nhấc y bạc lên nhưng mà bưng lên không nổi, cho nên mới biết đây không phải là vật thường, không thể dùng tâm tranh giành mà được. Cho nên ngài Huệ Minh ngài mới gọi lớn, ngài gọi: hành giả, tôi đến đây chỉ vì pháp, không phải vì y bạc. Thì lúc đó lục tổ mới từ trong bụi rậm đi ra, ngồi trên bàn thạch và bảo: nếu ông đã vi pháp mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chở sanh một niệm, tôi sẽ vì ông mà nói. Thì khi nói như vậy rồi, ngài Huệ Minh im lặng giây lâu. Thì tổ mới bảo: không nghĩ thiền, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của thường tòa minh. Thì ngay câu đó ngài Huệ Minh liền đại ngộ. Đó là lục tổ đã nói lời mật cho ngài Huệ Minh nghe. Vấn đề có thấy nói chỗ nào không? Tức là lục tổ nói nếu ông vi phạm mà đến á, thì hãy lặng tâm, dứt hết các duyên, tôi sẽ vì ông mà nói. Thì vì pháp cho nên ngài Lục Tổ nói pháp, nói pháp truyền pháp cho ngài Huệ Minh ngộ, đó là Lục Tổ đã nói lời kính và ngài Huệ Minh đã nghe được, phải không? Thì ngay khi đó ngài Huệ Minh ngài vừa lặng tâm nhất tưởng, thì Lục Tổ liền nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay khi ấy, bây giờ mình nghe giống như là mình thấy rằng Lục Tổ đang nói với mình vậy đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mình cứ không nghĩ đi. Thì không nghĩ hai bên, ngay khi ấy, ngay khi mà không nghĩ đó, thì cái gì là mặt mày thật xưa giờ của Thượng Tổ Minh? Thì ngay đó là ngài Huệ Minh ngài liền nhận ra chỗ chưa từng khởi niệm liền. Thì ngay đó liền đại ngộ, tức là nhận được, thì nghe được lời mật. Đó, thì mình thấy là kiện chỗ đó. Nếu kể nữa, đi tiệm đoàn nữa thấy được lời mật. Lúc đó ngài Huệ Minh ngài hỏi thêm: ngoài mật ngữ, mật ý trên, còn có mật ý khác hay chăng? Tức là ngoài mật ngữ, mật ý trên, mật ngữ, mật ý mà ngài Huệ Minh nhận được rồi đó, có còn có mật ý nào khác nữa hay là không? Thì Lục Tổ nhận mạnh thêm một lần nữa: đã vì ông nói tức không phải là mật, ông nếu phản chiếu thì mật ở bên ông. Có nghĩa là tôi đã vì ông nói hết rồi, chỉ hết rồi, không còn dậu nữa, không còn gì gọi là mật là kín nữa, đã nói hết rồi. Ngay câu nói lặng tâm dứt tưởng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính ngay khi ấy, cái gì là mặt mày thật xưa nay của Thượng Tọa Minh, ngay đó nhận được, thì lời mật là ngay đó, cái kín là ngay đó, đã nói hết rồi. Còn nếu mà ông xoay lại nơi ông, chỗ nào ông còn nghi, ông chưa rõ, thì đó là còn mật, còn kín. Thì như vậy lời mật ở nơi ông, còn ở tôi thì tôi đã nói hết rồi. Đó là lời mật trong nhà thiền. Đó. Thì ngài nói này: đã vì ông nói, tức là tôi đã nói hết với ông rồi, không còn gì dậu diệm nữa, thì không phải là mật. Nếu ông hay soi lại có điều gì chưa thông, còn nghi, thì đó là ông chưa tỏ. Mà chưa tỏ thì đó là con mật, con kín. Mà con mật, con kín đó là mật kín, là tại vì người học chưa nhận, chứ không phải là vì thầy có một cái lời gì kín đạo để mà dậu diệm. Thì từ đó mình thấy lời mật trong nhà thiền có phải là có một cái dậu diệm không? Rõ ràng là Lục Tổ đã nói hết, nhưng mà nhận lại hay là chưa là do người nghe, người học, người khéo nhận hay chưa thôi. Thì như vậy cuối cùng lời mật ở đây không phải là có một lời, một câu gì đó mà người thầy nói với người này mà không nói với người đệ tử khác. Mà lời mật ở trong nhà thiền á, là người thầy nói ra hết, nhưng mà nếu người đệ tử nhận ra, hay ra được chỗ tâm yếu mà vị thầy muốn chỉ, thì đó là người học trò hồi được lời mật, lời kính của vị thầy. Còn nếu không nhận được tâm yếu của mình, thì lời đó nó vẫn còn mật, còn kín. Cho dù mình ngồi mình nghe kể, nhưng mà mình không nhận, mình cũng còn mật kín đối với mình thôi. Đó, thì cái mật, cái kín trong nhà thiền là như vậy. Cho nên biết, nói truyền lời mật, tức là không phải có một cái bị mật giấu mà không nói, mà lời mật ở đây có nghĩa là tâm yếu. Nếu người chưa ngộ, chưa nhận ra, thì còn mơ mịt, chưa biết được, cho nên gọi đó là mật. Còn nếu người nhận ra rồi, thì rõ ràng không còn là mật nữa. Mà nhận hay là chưa nhận á, là tại người học, chứ không phải là tại ông thầy. Ông có một cái gì đó kín đáo mà ông kêu ông nói riêng người này mà lại không nói với người khác. Đó, thì nghĩa kín trong nhà thiền là như vậy. Cho nên trong cái bài Tức Am của Trang Chủ Thường, thì Trang Chủ Thường là một vị rất là giỏi, cho nên người thời bấy giờ thường gọi ngài là Thường Đạt Ma đó. Thì trong cái bài Tức Am, tức là cái am nghỉ ngơi, am thôi dứt á, cái am của ngài đó, ngài còn nói hai câu: tuy rằng nhà hở không che đậy, khó lấy việc riêng nói cùng người. Tức là cái việc riêng ở trong nhà đó thì không phải là đóng cửa khóa kín. Nó không phải là một cái việc gì có hình thức để giấu giếm. Mà tuy rằng nhà nó hở, nó lốc hết mãi, mở cửa toán hoang đó đó, chứ không phải là giấu. Mà nếu ai khéo thấy á, thì liền thấy, khéo nhận thì liền nhận. Còn nếu mà không khéo thấy, không khéo nhận á, thì chịu bỏ tay, chứ không phải động cửa giấu, mở hết cửa đó đó. Mà ai khéo thấy thì liền thấy, khéo nhận thì liền nhận. Còn nếu không khéo thấy, khéo nhận á, thì phải chịu. Tại vì cái việc đó nó không thể dùng tinh thức để hiểu đến được, cho nên không thể đem nói cho người khác hiểu được về điều đó. Đó, nó là một việc không phải là động kín nhà. Việc riêng trong nhà không phải là động kín nhà, mà lốc hết mái, mở hết cửa ra. Ai khéo thấy á, thì thằng đó thấy, khéo nhận thì thằng đó nhận. Còn nếu không á, thì chịu bỏ tay. Tại vì nó không phải là cái có hình thức để cho tinh thức hiểu đến được, cho nên không thể đem nói với người hiểu được. Tại vì hiểu không thể hiểu đến mà. Đó. Thì việc kín á, có nghĩa là nhận ra thì không còn là kín. Mà người học không khéo nhận á, thì như vậy là dù cho mình có đứng một bên mình nghe đó thì cũng còn là dậu thôi, chứ không phải là bày ra. Nói rõ như vậy để mình biết cái mực trong nhà thiền là tại người học chưa tỏ ngộ bản tâm, chứ không phải mực là có một điều gì đó vì thầy dậu diếm chỉ nói với người đệ tử này mà không nói với người đệ tử khác. Và mình hiểu rõ như vậy rồi á, thì chúng ta thống hiểu được thắc mắc về cái lời mực ở trong câu hỏi trên. Bây giờ nhận mạnh lại, nói lời mực có nghĩa là dung tâm ẩn tâm. Mà cụ thể là khi người đệ tử tỏ ngộ bản tâm rồi thì cái tâm người đệ tử khế hợp với chỗ thấy của vị thầy thì đó gọi là ẩn tâm. Tâm khế tâm thì đó là ẩn tâm, chứ không phải là có cái này để truyền cái kia đó. Nhưng mà việc này á, là chỉ có người nào tỏ ngộ rồi thì thâm khế, thâm biết, thâm hiểu thấu. Như vậy là người trong cuộc thấu rồi á, thì không còn là dậu nữa. Còn nếu là người ngoài á, thì dù cho ngồi một bên đó, nghe đó mà không có tỏ ngộ thì vẫn còn là chưa thông. Mà chưa thông á, thì vẫn còn là kín đối với người đó. Đó, thì mình hiểu như vậy là cái mật, cái kín là cái người học nhận được hay chưa, chứ không phải là vị thầy có dấu. Và mình nghe, mình biết là mật như vậy rồi á, thì bây giờ hỏi là mấy vấn đề. Người truyền thiền về sau này có còn nói lời mật nữa hay là không? Lời mật á, thì lúc nào vị thầy cũng có nói. Nói hoài à. Nhưng mà nghe được hay là không á, là ăn thua là mỗi người, chứ không phải là vị thầy có một cái gì dấu diếm. Thì như vậy cái thắc mắc trên, không biết người đời sau truyền thiền có nói lời mật hay là không, thì mấy vấn đề đã trả lời được chưa? Cái thắc mắc trong nghi vấn trên á, là không biết người đời sau truyền thiền có nói lời mật hay không. Thì như vậy lời mật thì lúc nào cũng có nói. Mà nói lời mật ở đây là sẵn sàng nói với tất cả bao nhiêu người khác, chứ không phải lời mật có nghĩa là nói riêng nữa. Nhưng mà nhận ra thì không còn là mật. Mà người nào chưa nhận á, thì lời đó vẫn còn khép kín đó, chưa hiểu. Và dường như là thầy không nói gì trên. Nhưng mà thật ra thì lời mật này á, nói thẳng ra là không phải là vì thầy nói không đâu. Mà vấn đề sinh hoạt hàng ngày cũng vậy nữa. Đi lại tất cả mọi cảnh nó cũng đang nói lời mật với mình đó. Mà mình khéo nhận thì chỗ nào cũng là lời mật đang diễn bày đó à. Chỗ nào cũng tâm yếu đó à. Còn nếu mình khéo nhận á, cho dù hòa thượng có lên nói thẳng với tâm yếu mà mình nhận ra thì vẫn là mình chưa nghe được lời mật đó. Đó, thế như vậy, nói hay không á, là do người học nhận hay chưa, chứ còn không phải là vị thầy có ý dấu và không có nói lời mật. Thì đó là nói về vấn đề truyền lời mật trong câu hỏi trên. Kể nữa là câu hỏi trên còn thắc mắc về vấn đề có con truyền ý bạc hay không, và tại sao từ sau khi lục tổ Huệ Năng thì không còn thầy truyền ý bạc nữa. Mà nếu không truyền ý bạc như vậy á, thì có đụng với cái pháp thiền của tổ Đạt Ma hay không. Đó, thì bây giờ mình xét tiếp. Cái lời mật á, thì đó là pháp, nó là cái mình phải cần thấu hiểu. Còn ý bạc là cái hiện tượng dễ thấy, phải không? Nhưng mà cụ thể về sau này á, thì vấn đề ý bạc thì không thấy có ai truyền cho ai cả. Thì rõ ràng mình thấy rằng là không có truyền ý bạc. Mà nếu không truyền ý bạc á, thì có trải và tống chỉ Ngài Đạt Ma hay là không? Thì đó là nghi vấn ở trên. Thì bây giờ mình chỉ cần rõ tại sao về sau này không còn truyền ý bạc nữa. Mà việc không còn truyền ý bạc đó là đụng với tinh thần tổ Đạt Ma, thì mình xác định được rằng tống chỉ về sau không sai và tống chỉ của tổ Đạt Ma ngày xưa.